Vậy mà sau này thì cũng có đủ chuyện hết. Tại vì khi ngài đi để ngài xây dựng lại các chùa chiền ấy, thì đến nơi đó cũng gặp cái sự phản kháng. Đại khái cũng của những người người ta cho là người ta là chủ chùa, người ta có sở hữu với chùa. Rồi không thôi về sau này ngày tu thì thâm nhập và thiền định lắm thì nhiên bị cướp nó vào chùa, nó khảo, nó đánh, nó đập, nó tra khảo. Nó cứ treo người này lên rồi nó đập, nó đánh rồi tưởng là chết rồi. Là cũng như là thần thức của ngài xuất ra khỏi thân lên đến cung trời đâu xuất rồi nghe kệ của Di Lặc Bồ Tát thì trở lại. Lúc đó đệ tử coi là tắt thở rồi, đệ tử hai người thị giả khóc thì tự nhiên ngài hồi lại. Nhưng mà khi ngài tỉnh lại thì đầu tiên hết tất cả mọi người mừng rỡ thì ngài bảo lấy giấy lấy bút để ngài ghi lại cái bài kệ của Bồ Tát Di Lặc ở trên trời Đâu Xuất. Nhưng mà ngài cũng không nhớ hết được, ghi được chừng nửa. Thì chúng ta thấy những cái đó là mình thấy nó là những cái mình kêu là nghiệp chướng, nó là những cái mà cũng như để nhắc nhở. Bởi vì tu là nó rất khó. Cái tâm mà tâm phàm của mình á, luôn luôn á, mà hễ mà nó gặp nó như lửa công đức như là rơm vậy, nó bắt vô một cái là nó bùng lên. Nó đôi khi nó phải có những cái bệnh, những cái chướng thì nó nhắc mình. Nó nhắc mình đời sống nó như vậy, nó không hoàn hảo, nó không cứu cánh. Nó nhắc như vậy nó làm cho cái tâm đạo nó mạnh ra. Thành ra chúng ta tu đạo mình cũng biết trước là nếu mà mình mà sống trong cuộc sống ấy, thì đôi khi mình có thể thành công thành danh này nọ, mình thấy mình làm việc hoạt động mạnh lắm, buôn bán này nọ, phát tài này nọ dễ sợ lắm. Nhưng nếu mà mình phát cái tâm mà theo đạo này, nếu một người đó mà phát tâm theo đạo ấy, thì có thể người ta bảo là xui ấy, có thể tự nhiên làm ăn thất bại, thua lỗ. Tức là cái công đức của đạo nó ngăn chặn cái sa đọa của mình. Tại vì nhiều khi cái công đức mà nó phát triển theo cái hướng bản ngã của mình nó thành công đức hữu lậu. Và lắm lúc mình có thể phát sinh những cái ác từ trong tâm thức của mình. Nhiều khi làm ăn được phát triển thì mình cũng pha chế mấy cái thứ độc gì rồi cho người ta sản xuất cho nhiều, bán cho nhiều vậy đó, người chết mặt người ta. Nhưng tất cả những cái đó thì không thể nào Bồ Tát mà lại làm như vậy được. Nhưng mà nhiều khi cái tâm đó của mình nó mạnh quá, thành ra nó phải thành ra một sự thất bại của nó thì mình mới có thể ngưng lại được. Thành ra đôi khi do cái nguyện đạo của mình á, và do cái công đức của đạo á, mà lắm lúc nó chuyển đi. Nhưng mà bảo đảm với mình một điều là cái công đức của đạo không bao giờ để cho mình khổ, nhưng không bao giờ cho mình sướng quá. Cho mình vừa phải trí túc thiểu dục ấy, vừa vừa phải ấy, thì mình dễ theo đạo. Những cái nguyện nào của mình ấy mà nó ích lợi cho con đường đạo ấy, thì nó dễ thành. Những cái nào nó đi quá chớn nó có thể làm cho mình sao lãng, mình đi lạc thì tự nhiên mình sẽ bị thất bại. Thành ra Bồ Tát là tin theo con đường Bồ Tát đạo thì mình phải có cái lòng tin như vậy. Nhiều khi mình cầu nguyện với Đức Phật không thành. Hồi xưa có bà Phật tử bà rất thuần thành á, nhưng mà bà cầu nguyện chồng bà đi học tập nó khổ sở, nhà nó khổ sở đủ thứ, bà cầu nguyện thành, bà than với thầy Huệ. Nó bảo sao con cầu Phật hoài thấy mà nhà thì theo đạo Phật rất là thuần thành. Thành ra cái chữ thuần thành đó nó chưa có nghĩa là đúng là một Phật tử đâu. Nó chỉ có là nhiều đời mà mình đi chùa từ nhỏ, mình ngoan ngoãn. Còn đôi khi gặp hoàn cảnh tự nhiên mình cũng sinh nghi ngờ. Lúc đó thầy Huệ trả lời bảo tôi thì khác. Tôi mà cầu Phật, cầu Bồ Tát cái gì không được á, thì tôi chấp nhận cái đó liền. Tức là tôi biết là Phật Bồ Tát nói với tôi mà không được đâu con. Cái đó nguy hiểm con. Thành ra là tôi chấp nhận liền. Tôi chấp nhận cái hoàn cảnh đó liền. Ở đời Thành ra nhiều khi mình nhìn Phật tử á, mình cứ thấy ngoan ngoãn này nọ, nhưng mà Phật tử đòi hỏi phải có chứng kiến, phải có cái sự hiểu, chứ không phải là ngoan hiền thôi là có thể là Phật tử chân chính được, có thể là Phật tử thuần thành. Nhưng mà gặp trường hợp thì mình vẫn hoang mang, nghi ngờ như vậy. Mình biết đâu là trong cuộc sống này nó cái phước đức để mà mình làm con người á, trừ khi nào mà nó do một cái nghiệp thiện nào đó của mình trong đời trước, cái thiện mạnh nào đó nó trổ ra thì tự nhiên mình thấy cái gì cũng hanh thông hết. Nhưng mà đó là những người đặc biệt. Mình thấy tỷ phú trong thế gian này cũng là thiểu số rất ít thôi. Những người thật thông minh, thành công lớn nó cũng là một thiểu số rất ít thôi. Mình là con người bình thường. Mà nhất là muốn theo Bồ Tát Đạo ấy, thì mình đừng có bao giờ mà để cho cái phước của mình nó thành một cái danh vọng quá lớn. Mà do cái hạnh Bồ Tát Đạo của mình ấy, mà luôn luôn ấy, mình ra đời luôn luôn mình là một người trung bình. Người trung bình thôi, mình mới dễ theo đạo. Bởi vì mình khi mà mình đi hẳn vào một cái danh vọng nào lớn đó, mình sẽ bị cột chặt ở trong đó. Những người xung quanh mình, cái môi trường xung quanh mình nó sẽ rào đón làm cho mình không có nhân duyên trở lại cái đạo được nữa. Ví dụ bây giờ mình thành một ca sĩ nổi danh hay một tài tử nổi tiếng đó, bạn bè xung quanh mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh tiếng, danh vọng, tiền tài thôi à. Rồi lúc nào cũng chỉ nghĩ hát bài này rồi dân chúng nổi tiếng, rồi báo chí đăng, rồi đóng phim này thì sẽ được giải này rồi kia, rồi báo chí đăng như vậy, rồi tiếp xúc toàn như vậy không à. Mình sẽ không có một cái thời giờ nào nghĩ đến đạo nữa hết á. Thành ra cái hạnh nguyện, nhiều khi cái công đức của mình ấy, nó có thể nổi tiếng còn hơn như vậy nữa. Nhưng mà do cái nguyện Bồ Tát của mình á, cho nên mình sinh ra đời ấy, nó không đi theo cái lối đó. Và mình luôn luôn là một con người chung chung vậy thôi. Để mình dễ gặp gỡ đạo, mà mình dễ theo đạo nữa. Nhiều khi mình chưa có nổi danh, nổi tiếng gì lắm đó, mà mình sống đời sống ngày mà mình có một cái công việc gì đó, mà nó nhiều lương, nhiều gì đó, là mình cũng thấy nó bận rồi. Mình cũng thấy đi chùa bớt rồi. Mình cũng thấy là mình ít đành lễ Phật rồi. Nó thành ra chính vì vậy đó, mà cái vị Bồ Tát mình phải tin và hiểu như vậy. Và mình khi mà mình đã phát cái nguyện Bồ Đề đó, thì mình không có cái lòng tham mấy cái danh vọng của thế gian. Mình không có thấy tiếc là mình không được gì hết ạ. Và mình cảm thấy là mình thế, cứ mình cứ gần đạo, gần Tam Bảo được nhiều đó, thì mình cảm thấy mình hân hoan vui mừng. Đó là cái điều ích lợi nhất. Ngoài ra mình biết này là mình sống đôi khi nó như vậy, mà thì cái tâm lý của con người đó, cho nên Bồ Tát cần phải hiểu. Tại mình sống trong thế gian, sống tại gia đó. Như là cái bác Phật tử mà thầy vừa kể chuyện khi nãy nói thầy Huệ đó, thì từ hồi nào đến giờ sống nó hanh thông lắm. Chồng thì ông cũng làm cũng ngoại giao đi đây đi kia, lúc nào sống ngoại quốc, con cái học nói tiếng Anh không à. Đấy. Một phần nhà lại theo đạo Phật từ nhỏ, đến chùa là cung kính, tức là nó có đủ hết mọi mặt, mình có đạo, có đời, đời cũng được hưởng, đạo cũng được, nghĩa là mình cảm thấy mình an tâm, cái nào mình cũng như là viên mãn vậy đó. Không phải vì mình đi ngoại quốc nhiều rồi con cái học nói trường Anh, nói tiếng Anh, mà do đó mà quên đạo. Trái lại đều ngoan ngoãn, thuần thành. Tất cả những cái hài lòng như vậy, thực sự ra nó cũng không có thể nào vào đạo được. Không phải mình có đạo một cái cách hài lòng, tức là đúng đâu. Cái đạo thực sự là mình phải đem nó, mình áp dụng vào trong chính cái đời sống của mình. Mà mình muốn đem cái đạo áp dụng vào chính đời sống của mình ấy, thì chính cái đời sống của mình nó phải có cái khổ trong đó. Thì mình mới áp dụng cái đạo. Tức là thí dụ thân mình nó phải có bệnh thì mình mới mang đạo vào trong cái thân mình. Còn thân mình khỏe ấy, thì mình không có nghĩ, mỗi lần nghĩ đến thân ấy, mình thấy không có nghĩ đến đạo nữa. Cái đời sống của mình nó phải có trắc trở, nó phải có này nọ thì mình mới nghĩ đến đạo. Bây giờ danh thành rồi vậy, sống vậy, gì cũng đầy đủ, mình cũng cảm thấy mình cũng tham lắm, mình cảm thấy mình ngoan ngoãn với đạo, mình cảm thấy đối với đời mình cũng không có lỗi. Mấy cái đó nó không có thể theo đạo được. Mấy cái đó nó sẽ có thể làm cho mình gọi là ru ngủ mình ấy. Nó ru ngủ mình khiến cho đâu mình cứ tin tưởng là ở bên đời ấy, mình hơn hết mọi người bởi vì mình có đạo. Ở bên đạo ấy, thì mình vẫn cảm thấy mình viên mãn hơn bởi vì cái mặt đời của mình ấy, mình cũng rất là viên mãn. Thì như vậy á, thực ra nó là một cái nó ru ngủ. Thực ra mình chỉ còn ra là mình cảm thấy cái cuộc sống này rất là hạnh phúc. Thành ra cái tâm mình nó thấy nó đã đời, nó bám vào đó, nó thấy nó thích thú ở trong đó. Nó hạnh phúc một cái chỗ là không phải đạo thôi mà đời cũng mình cũng thấy mình đầy đủ. Mà không phải đời thôi mà đạo mình cũng thấy mình đầy đủ. Thành ra thực sự ra là cái tâm ái của mình nó sẽ phát triển rất mạnh. Mà mình không hay biết. Thành ra chính đó là cái điều mình hiểu là theo đạo á, thực ra không có thể nào mà mình không rõ ràng, gọi là bị ru ngủ như vậy mà mình theo đạo được. Rốt cuộc rồi ra thì tâm của mình nó chỉ là ái luyến thôi. Và mình không bao giờ nghĩ cầu đến sự giải thoát, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ cầu đến cái sự muốn thành đạo. Một mặt khác á, tại mình thấy đời nó đẹp, nó vui, an lạc. Một mặt khác á, thì cái ngã của mình á, nó cái gốc rễ nó sâu lắm, mà mình cũng thấy. Mỗi lần mình đi, mình đến chùa, mình lạy Phật, mình đảnh lễ quý thầy, mình cảm thấy mình đâu có ngã. Mình cảm thấy như là mình không có ngã gì hết á. Nhưng mà bởi vì mình rất hài lòng với đời sống, mình thấy rất hài lòng, mình thấy mình, tôi có thể nói là hoàn tất phận sự một cách viên mãn đối với cả đời cả đạo. Chính cái điểm đó là cái ngã của mình ấy, nó bí ẩn, nó ẩn sâu. Những người Phật tử mà bị rơi vào cái tình trạng này ấy, thực ra nguy hiểm. Cũng như mình bị một cái bệnh nặng mà không ai thấy, bác sĩ tìm ra, không ai nhận ra. Khi mà nó phát ra thì hết thuốc chữa. Thì cái điều đó là cái mà Bồ Tát mình phải thấy rõ tâm lý của thế gian, tâm lý của con người. Thành ra mình hiểu, hễ mình mà phát tâm chân chính theo đạo ấy, thì mình không bao giờ may mắn, mà cũng bao giờ xui xẻo quá, không bao giờ may mắn quá. Mình cứ chung chung vậy thôi. Mình cầu cái gì cũng vậy, nó cũng khó mà được. Khó được chứ không phải không được. Không có dễ được, nhưng mà trước sau cũng được. Thì cái đó là cái mà dễ theo đạo nhất. Thành ra một đời sống của vị Bồ Tát á, mình cũng biết rõ là mới trước mình nghe kinh đầu tiên, mình sống với cái tâm phàm, mình có tham sân si. Thành ra cái đời sống, cái nguyện đạo của mình nó sẽ hướng dẫn cho mình một cái đời sống. Mình ý thức như vậy thì mình không có phiền não. Lắm lúc mình muốn làm nhiều cái quá mình cũng đâm bực. Đến vào trời phải thôi, phải chi mà trúng số đi cho rồi. Phải chi làm cái gì, làm giàu, giết thì nhiều khi vậy đấy. Chính vì vậy mà nếu cái người Phật tử mà mình ý thức á, mình sống theo cái tinh thần chi túc thiểu dục của Đức Phật dạy nữa, thì lúc đó nó tương ưng với cái nguyện của mình. Rồi cái điều gì mình quán theo nhân duyên và mình chấp nhận hết. Mình không đừng có mặc cảm nghĩ là mình vô phước khi mà mình thấy mình cầu gì không được hay là mình làm gì cái không được. Mà mình phải hiểu là dù mình có phước rất nhiều đi chăng nữa, nhưng một khi mà mình có cái nguyện hành đạo Bồ Tát á, thì cái phước đó nó không bao giờ nó trổ ra thấy cái lối của hữu lậu của thế gian hết á. Cái phước đó nó giữ mình lại. Chính cái phước đó nó làm cho mình gặp đạo. Thành ra gặp đạo ở trong đạo đó là cái phước đức lớn nhất của thế gian này đối với mình ấy. Người một Bồ Tát nó phải có cái hiểu, cái nhìn, cái thấy như vậy. Thì từ từ tất cả những cái tâm Bồ Tát mới phát triển. Nếu mà mình cứ sống, mình cứ nghĩ đúng theo thế gian, nghĩ sao mình nghĩ như vậy thì nó không được. Rồi cái mặt phước đức mình cũng phải nhận xét để mình nhìn qua, để mình có thể nghĩa là trình bày cho người khác hay là nhận định cái sự việc của người khác. Ở đời này nếu mà cái phước đức của con người nó, con người nó có muôn mặt để sống, sống nó không phải chỉ có một mặt. Ví dụ mình ăn, ăn cũng là để sống, nhưng mà mình phải hít thở nữa. Chứ phải ăn mà thở không được, hít thở nữa. Hít thở mà rồi mình phải có nhà cửa này nọ nữa, để nó che mưa, nó đỡ nắng, nó đỡ lạnh này nọ nữa. Rồi mình phải có mọi người nữa, nó có nhiều, rất nhiều mặt thì mình mới sống được. Thành ra cái phước đức, tức là cái sự sống của mình nó phải điều hòa, nó phải trải ra hết, thì cái sống mình nó mới sống còn. Mình đổ nó hết về hết một chỗ, mấy chỗ khác nó thiếu hết thì cũng nguy. Cũng như tự nhiên bao nhiêu tiền của mình đi mua cái xe hết mà nhà mình chưa có, không lẽ lái xe đi trên đường suốt ngày rồi ghé đâu ngủ trên xe luôn này. Mình sống như vậy ấy, nó không được. Thành ra cái tiền mình có nó mình phải rải nó ra, nó mặt nhà, mặt xe, mặt đồ ăn này nọ. Tiền nó là biểu tượng của phước đức. Mình đã thấy rõ là cái phước đức nó phải trải ra nhiều mặt. Cho nên đôi khi trong cái lúc nhất thời cái mặt là nó cần thì mình dồn về đó nó hơi nhiều hơn, thì mấy mặt kia mình phải chịu thiếu. Đúng rồi. Đôi khi mình cần nhà thì mình phải đi cái xe mua lại của thầy Minh Tánh thôi. Thôi đi tạm con ngày. Rồi bây giờ mình trả, tức là cái phước đức của mình nó dồn về phía nhà. Rồi bây giờ cái nhà mình trả gần hết rồi đó. Tức là bắt đầu cái phần đó, cái phần phước đức nó xong. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu dồn cái phước đức nó sang, mình mới có thể mua cái xe mới. Thì mua cái xe mới rồi ấy, thì mình phải bảo thôi năm nay con phải không có đi hành hương được. Nó vậy ấy, chứ còn bây giờ cái gì mình cũng đòi là nó như nhau hết á. Cái phước đức đó của mình nó không thể như vậy. Những người ta thật là giàu thì mình cũng thấy tự động ấy, người ta có đủ những cái về vật chất, nhưng mà tự động nó cũng sẽ có mặt này mặt kia của người ta, nó bị thiếu thốn vô cùng. Nói một cái thí dụ bình thường thôi, là nhiều khi con cái nó hư hỏng vậy, nó hư một cách mà hư hoàn toàn ấy. Nhiều khi ấy, tự nhiên nó mất nơi cái mặt đó, bởi vì mình dồn hết cái phước đức mình sang cái chỗ vật chất rồi. Cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy là đôi khi có nhiều người người ta thành công sớm, thành ra cái phước đức của người ta nó trổ ra rất nhiều. Mà nếu người ta, phần nhiều mình sống đời mình đâu có để ý chuyện đó, mình đâu có biết cái chân lý về nhân duyên. Phước đức nó là cái nhân, nó là năng lực nhân mà nó trải rộng ở trên cái quả. Mình ý thức, thành ra mình chỉ thấy là cái đời sống sướng là mình muốn nó có hoài. Nhưng mà nếu vậy là mình cho phước đức mình ra hết. Cũng như một anh á, anh có 100 đồng, nhưng mà anh xài 20, mai anh xài 20, mốt anh xài 20 thì cũng được 5 ngày. Mà dĩ nhiên anh xài 20 thì anh chỉ mua được nhiều khi cái ổ bánh mì thôi, bánh mì với lại út thì biết gì đó, ngồi nhai thôi. Còn anh này cũng có 100, nhưng mà bỏ ra 50 liền này ra, hay là bỏ ra 100 liền vô restaurant ngồi gõ bàn thì kêu ra ngồi ăn, anh này ngồi gặm cái bỉ ngoài, nhưng mà anh này ăn xong cái bữa đó là anh hết. Còn anh kia anh có đến 5 ngày nữa. Thành ra nhiều khi có nhiều người phước nó trổ sớm ra đó, mình được hưởng, mà mình muốn sống lâu dài á thì tự nhiên nó phải ngưng lại. Thế thực ra nó cái đó cái luật quân bình của nhân duyên nó vậy đó. Còn nếu mà mình muốn hưởng cho nó hết á, thì tự nhiên là mình phải suy sụp mau lẹ, và nhiều khi nó phải yểu mạng, tại vì nó hết cái phước đức mình đem mình xài hết, mình hưởng hết rồi. Còn nhiều khi mình muốn cái đời sống mình nó kéo dài nữa thì mình phải trải cái phước đức ra. Trải cái phước đức ra thời gian dài á, thì mình không có được hưởng nhiều, mỗi mỗi trong từng lúc một. Thành ra đôi khi những người người ta thành công sớm rồi đến một giai đoạn nào tự nhiên nó ngưng lại và người ta không được như vậy nữa, là để người ta có thể sống lâu người ta phải dành cái phước đó không có hưởng nữa mà để cho sự sống kéo dài nữa. Còn nếu người ta mà không cần sống kéo dài, làm vua trong một ngày thôi cũng được rồi, thì sau đó là nó có thể nó sụp đổ hoàn toàn. Tại vì khi mà con người mà hết phước rồi đó thì thân thì bệnh hoạn, tiền tài thì không có, người khác thì chê bai mình, không làm bạn mình nữa, nó khổ vô cùng. Và đến mức cuối cùng là mình có thể yểu mạng. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi ví dụ như cái bác Phật tử nó sống, nó thành công rất mau, đời sống rất là ấy, nhưng mà đến cái lúc đó là cái lúc nó ngừng cái phước đó lại. Nếu mà đổ theo cái phước đó nữa là coi như có thể xảy ra rất nhiều cái mà mình thấy như là tai ương ở trong gia đình cái này nọ. Mà cái phước đức ở cái chỗ là chính vì vậy mà cả nhà đó gần gũi với đạo, thực sự gần gũi mà gặp gỡ. Nhưng mà đôi khi nếu mà mình nhận xét thì cũng thấy là nhiều khi người đời không hiểu cái đó, thành ra vẫn nuối tiếc cái thành công xưa của mình chẳng hạn vậy, vẫn thở than này nọ, vẫn đủ thứ hết á. Nhờ đó con cái nó trở thành liên hệ với chùa, với Tam Bảo mạnh mẽ hơn, thì lắm lúc mình cũng không thấy. Nhiều khi mình nghĩ xưa nay con cái mình đi học đâu thấy đứa nào cũng là tiến sĩ, kỹ sư sau này á, cũng giàu có này nọ, giờ thấy đi chùa này nọ, nhiều khi nó cũng lơ là học, cũng than thở, cũng nói cái này tại mấy thầy. Vậy thì người đời thì mình, cái tâm mình vậy, nhưng mà mình là Bồ Tát thì mình phải rành cái đó lắm, mình phải hiểu, rất là hiểu cái đó. Mà mình phải thấy là cái phước đức duy nhất của mình là biết đến Tam Bảo và gần gũi với Tam Bảo. Còn không thôi á là cái tâm thế gian của mình nó sẽ chiến thắng, nó lôi cuốn mình, và rồi lúc đó là nó như là nó cho mình, rồi sau đó mình phải trả nợ, nó trả nợ rất nặng. Tại vì khi mình nợ, mình theo cái tâm thế gian đó, thì mình nợ thêm nữa. Cũng như là mình nợ người nào, nó đến nó đòi, mình không có là nó đánh mình. Mà khi mình mắc nợ rồi nó đánh, nhiều khi không dám đánh lại. Rồi bây giờ sợ quá, không biết làm sao nữa, bèn đi ăn cắp. Tức là lại tăng thêm cái nợ nữa. Nó vậy, ăn cắp để trả. Ăn cắp để trả rồi chủ nhà nó phát hiện, bèn đâm cho chủ nhà một dao, là lại tăng thêm cái tội sát sinh nữa. Đấy, nó cứ vậy nó tăng lên. Đấy, cái tâm thế gian mình ấy, là nó rất dễ rơi vào những cái trường hợp như vậy. Thế cho nên chúng ta thấy, nhìn mình có cái trí huệ của Đạo Phật, nhìn ra hết cái gốc gác đau khổ của con người ấy, thì mình bắt đầu nhận xét, mình phát tâm Bồ Đề rồi ấy, thì mình phải hiểu như vậy, thì tâm mình nó mới vững. Đó thì những cái ý nghĩa đó nó mới quy kết đến cái chỗ là mình thấy rằng là một khi mà mình biết đến đạo, mà mình phát Bồ Đề tâm, mình theo Bồ Tát Đạo, thì đó là cái công đức đúng nghĩa nhất, là cái việc thiện đúng nghĩa nhất. Hiện giờ nó mới bắt đầu, mình chưa thấy kết quả, nhưng mà mình suy xét, mình nghe pháp, mình suy luận, suy xét, mình tin tưởng trong tương lai rồi mình sẽ thấy. Còn đối đãi theo lối thế gian nó nhất thời, và nhiều khi nó đi lòng vòng, và luôn luôn nó có những cái nguy hiểm nó kề cận. Thế cho nên khi mình làm một công đức gì cũng vậy, mình cần phải có nguyện và hồi hướng, mình đừng có để thả lỏng ra, thì tham sân si nó sẽ sử dụng cái công đức đó của mình. Thành ra mình tụng kinh, mình bố thí thì cũng vậy, mình luôn luôn nguyện hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nguyện không lìa xa Tam Bảo thiện tri thức này nọ, nguyện như vậy. Thế còn mà mình thấy thích thú một chút, nói như là Vua Lương Vũ Đế vì một lý do gì đó mà nguyện làm vua á, là kiếp sau ân oán ở trong nội cung, thâm cung bí sử là nó rắc rối lắm. Vào cái chỗ mà tuyệt đỉnh danh vọng của thế gian này nọ, là con người ta nó sẵn sàng làm ác, những người xung quanh sẵn sàng xúi mình làm ác. Rơi vào đó rồi là nhiều khi mình thấy Vua Lương Vũ Đế nguyện làm vua, xong rồi đến khi làm vua thì 3-4 phen đến chùa ở luôn, nhất định không chịu về. đến nỗi mà đến nỗi mà quần thần đến nơi á, là đúng là phải là nói là hối lộ một cách công khai, tức là phải đóng tiền cho chùa, nộp tiền cho chùa, yêu cầu chùa làm sao cho vua trở về. Thì mấy thầy trong chùa, thầy trụ trì trong chùa cái này nọ gì đó, lúc đó mới năn nỉ ôi với vua mà thì vua mới chịu về. Và vua Lương Vũ Đế như vậy á, mà chúng ta cũng biết rằng là cái mà chay ăn chay trường nó dường như là xuất phát từ vua Lương Vũ Đế mà nó thành ra cái chay trường. Tuy rằng nó có nói ở trong kinh điển rồi, nhưng mà áp dụng là ai áp dụng đây, nhưng mà là do vua Lương Vũ Đế. Mà thì mình kể chuyện vua Lương Vũ Đế thì mình cũng nhận xét, mình cũng thấy đó là một cái hạnh Bồ Tát. Nhiều khi vua Lương Vũ Đế nó muốn làm vua để mà có thể mang lại những cái đó. Tại vì đôi khi biết là về phía phương diện người xuất gia thì nó rất là bình đẳng, không có ai đặt luật cho ai được hết á, chỉ có lấy giới luật từ Đức Phật thôi. Thành ra có rất nhiều cái cũng như là thanh quy, tức là những cái quy lệ quy tắc ở trong chùa này nó là do vua ấn định. Tuy rằng là do một vị cao tăng là soạn ra, nhưng mà vua ấn định. Vua ủng hộ cho tất cả mọi chùa, vua có cái quyền khắp mọi nước, thành ra vua ấn định là phải theo như vậy thì chùa nào cũng theo như vậy hết á. Thành ra Bồ Tát mà không có thị hiện làm vua á, thì nhiều khi cái cộng đồng tu sĩ xuất gia nó rối loạn, mỗi nơi một luật lệ. Rồi cũng chính vua thì vua mới xác nhận rằng là phải theo luật của Phật chẳng hạn như vậy. Đó, thì chính vì vậy mà bây giờ ông vua Thái Lan mình cũng có thể thấy như là một Bồ Tát. Ông vua Thái Lan nó cũng xuất gia rồi, trước khi làm vua rồi tu như vậy, rồi cũng tuy rằng đặt ra những cái luật lệ, nhưng mà nhờ những cái luật lệ đó mà nó làm cho tăng cái tập thể tăng chúng của Thái Lan nó vẫn duy trì mạnh mẽ. Đôi khi mình quen theo cái lối tự do dân chủ, như là một thầy Việt Nam mà qua bên Thái Lan đôi khi thấy nó gò bó khó chịu. Người Phật tử từ cảnh sát cho đến vua giữ giới cho mình, mình mà không đúng giới là họ có quyền can thiệp vô. Mình mà đi ngoài đường mà thấy có vẻ như là mất oai nghi này nọ là Phật tử có thể kêu cảnh sát, mà cảnh sát có thể đến mời mình lên xe, cởi y ra còng tay mình. Thì cái một vị tu sĩ nó tùy nơi, à mình ở một nơi nó tự do quen đến như vậy chịu không nổi, nhưng mà làm tu sĩ gì mà đâu mà nó như là một con chim một cô nuôi trong lòng vậy, ăn cho ăn no đủ, nhưng mà mình làm chủ được cái gì hết. Nhưng mà chính ngược lại thì cái nào nó cũng có, thế gian nó không có viên mãn. Ngược lại nhờ như vậy á, mà tăng sĩ của cái cộng đồng tăng á, của Thái Lan nó vẫn mạnh. Tại vì một vị thầy á, một vị thầy đối với đệ tử chăng nữa cũng có cái quyền ép gì hết á. Một vị xuất gia trong đạo Phật á, thì nói là con làm vậy là chật rồi, quá lắm bình dân một chút mà mày á đọa địa ngục coi chừng á. Bình dân thì nói vậy, còn bình thường thì nói là con ơi con không có nên làm như vậy, con là người xuất gia rồi. Mà bây giờ cái đệ tử mình cứ như vậy á, là ông thầy cũng chịu thua thôi. Thành ra là nhiều khi á, có cảnh sát bên ngoài á, thì đệ tử sợ. Rồi cái bên Nam Tông mà, thành ra thầy thì cũng lo ngồi thiền thôi, chứ thầy đâu có tối ngày mà cứ đi gõ cửa phòng đệ tử mở ra xem nó làm gì, nó đang ngồi uống trà hay đánh cờ tướng như này đó. Thì thầy cũng vậy thôi, thầy là đi khất thực về cái ngồi thiền thôi, thì ai là người canh những ông đệ tử mà càng ngày càng đông, ai người canh đây. Thành ra chính vì vậy mà nếu mà Phật giáo Thái Lan mà cũng còn mạnh mẽ thì nó là cũng nhờ vua, nhờ lực lượng của vua là cảnh sát. họ rất cung kính một ông thầy, nếu cái ông thầy đó đúng oai nghi thì họ lạy mấy họ lạy cũng được, đi đâu cũng ưu tiên hết á. Chỗ gì chỗ không biết, cấm gì cấm, mà ông sư vô ấy là mở đường cho đi à. Nhưng mà nếu mà ông sư mà họ nghi ngờ, họ cảm thấy gì là họ can thiệp liền. Thành ra thì mỗi nơi mình có nhân duyên, nếu ai mà có nhân duyên theo cái lối quy củ vậy đó, mà lối như vậy đó, mình là người tu hành thì mình phải hiền, mình cần biết hết mình lo tu, rồi có các vị cư sĩ giúp đỡ mình thì mình sẽ sinh vào xứ Thái Lan. Còn mình mà chứ hàng này tu mà đừng có tưởng à, này là tu nó hiền rồi thôi nhưng mà đừng có tưởng à, thì mình có thể sinh là những sư Việt Nam. Rồi mình cũng đều tìm được giải thoát như nhau. Nhưng mà chính đó cho mình thấy là cái công đức của thế gian rồi nó có thể đưa đến cái chỗ mà khổ đau nếu mình không hướng đến đạo. Nhưng cũng có những Bồ Tát biết rõ như vậy, mà mình thấy Vô Lương Vũ Đế là bắt hết quần thần cung phi mỹ nữ gì là thọ Bồ Tát giới hết á. Cung phi mỹ nữ mà đẹp mấy đẹp mà không thọ Bồ Tát giới là đuổi, cho ra khỏi, cho làm dân thường thôi. Như vậy á mà nó vẫn xảy ra, bởi vì đã sống ở trong thế gian, những người đó người ta vẫn tâm thế gian, nhưng mà Vô Lương Vũ Đế đã phát nguyện làm vua để gieo nhân duyên thôi, nhưng mà phải chịu tất cả những cái kết quả của thế gian như vậy. Ngay mình có thể nhìn như bà Võ Đắc Thiên cũng là một Bồ Tát. Cái điều đó nếu mà mình hiểu Bồ Tát Đạo mình có thể tin, mình tin chắc. Tại vì thông thường người thế gian nhất là ảnh hưởng của Nho giáo là tố tụng bà Võ Đắc Thiên lắm, hoang dâm vô độ rồi ác độc đủ thứ. Mà phải công nhận chứ nếu mà nói là không có ai mà chịu chơi bằng bà Võ Đắc Thiên này hết á. Chưa từng có này. Kể cả Âu Á thì đủ thứ hết á, chỉ có nữ hoàng thôi chứ không bao giờ có vua nữ hết á. Đây không phải là nữ hoàng mà là hoàng đế lập ra một triều đại. Chứ thường thường nữ hoàng lên là vẫn giữ nguyên cái triều đại đó ha, rồi chỉ là nữ hoàng thôi. Rồi tạm thời như vậy thôi, rồi nó vẫn theo cái quy củ. Còn đây là lập ra một triều đại mới, lên làm vua, không có xưng nữ hoàng gì hết, chậm, phải không? Mà gọi tất cả mấy cái ông mà gọi là cung phi với mỹ nam á là ái khanh. Mà lập cung lập ra vậy đó, cô tam cung lục viện. Mấy ái khanh đâu là thấy một lô được rửa râu ria. Mà người rất thông minh, rất là dũng mãnh, mà có thể nói là một người như vậy mà cũng biết nghe kinh điển, nghe Hoa Nghiêm, lý của Hoa Nghiêm này nọ, rồi có thể nói là Hoa Nghiêm Tông mà mạnh mẽ này nọ, phát huy này nọ là nhờ vào Võ Đắc Thiên. Nghe toàn những pháp vậy, nghe về thiền, nghe về gì đó, mà hâm mộ những cái pháp thâm sâu như vậy. Trên phương diện đối Phật Pháp mà Võ Đắc Thiên, tại vì trước hồi xưa là cũng vào chùa tu làm ni cô mà là bị ép vào chùa tu. Sau này thì ông Thái tử lên, Thái tử mê, Thái tử lên mới kéo về, tức là một cung phi của vua cha đó, mà đến khi vua con lên vua là kéo về. Nhưng mà bà này bà rất thông minh, nó giỏi lắm, chính trị cái gì cũng vậy hết. Thành ra nói gì cũng biết, mà đến khi mà bá, thế là triều đại của bá nhà Chu bị lật đổ, đường nhà Đường trở lại đó, mà nhà Đường cũng đâu có đem ra chém, đem ra gì đâu. Mà này mới có một cái oai lắm, mà thông minh giỏi lắm. Nhưng mà có thể nói là đó là một Bồ Tát hóa thân như vậy để mà hoằng dương Phật Pháp, mà hoằng dương theo lối mà sự chứ không phải lý thôi, mà bá là còn kiêm cả lý. Tại vì nói ngay chứ tổ thứ ba của Hoa Nghiêm Tông là ngài Pháp Tạng, là tổ vĩ đại nhất của Hoa Nghiêm, giảng cái lý thuyết của Hoa Nghiêm mà gọi là Kim Sư Tử, Kim Sư Tử Chương, tức là con sư tử vàng. Ngài muốn nói về cái lý mà viên mãn viên dung vô ngại, mà khó nói thì thấy ngay trong sân triều có con lân, con sư tử bằng vàng á, Ngài mới lấy con sư tử thí dụ để nói lên cái lý viên dung viên ngại vô mãn vô ngại á. Mà nói đó là nói cho giảng thích cho bà Võ Đắc Thiên nghe á. Nó mới thành ra cái Kim Sư Tử Chương là một trong những cái bộ luận mà căn bản của lý Hoa Nghiêm á, Hoa Nghiêm, cái lý thuyết về Hoa Nghiêm. Thì biết là một con người mà nếu nói hoang dâm vô độ này nó ác độc á, không có thể nghe được những cái nghĩa lý đó. Và xây dựng biết bao nhiêu chùa chiền thì mình cũng hiểu ngay người đó phải là một Bồ Tát. Ngày nay mình đến động Đôn Hoàng á, có pho tượng Đại Phật á, và Võ Đắc Thiên làm á, khắc lên và cho khắc tượng Phật khắp mọi nơi này nọ, tất cả những cái điều đó là cho mình thấy đôi khi đó là những Bồ Tát mà kiểu mà gọi là hiện hình hung thần á, vào thế gian này nọ là phải vậy á, vào thế gian này là phải nào láng cáng là đập dẹp đầu luôn. Bồ Tát lúc đó là phát huy cái tinh thần dũng mãnh hào hớn á, tinh thần đó tất cả mọi cái pháp của thế gian này đều có thể dùng là phương tiện, bởi vì muốn duy trì cái Phật pháp trong thế gian này nọ, thế gian nó gai góc kia lắm, thành ra đôi khi á phải có những Bồ Tát như vậy. Không có những nhà vua chúa như vậy á là đạo Phật bị ăn hiếp vô cùng, tại vì đạo Phật thực ra hiền mà luôn luôn cái lý tưởng là nó giải thoát, chân lý gì thì nó cũng ngược lại thế gian. Thành ra nếu mà không có các Bồ Tát mà hộ đạo như vậy á là đạo Phật bây giờ là toàn là ở trên rừng trên núi đu cây với khỉ không à, chứ còn không thể nào mà ở trong thế gian này mà vậy được hết á. Thành ra đó là cái mình thấy là Bồ Tát thị hiện, có những Bồ Tát thị hiện rất là thần thánh, rất là đạo đức, rất từ bi, mà phải có những Bồ Tát ủng hộ thị hiện làm vua chúa như vậy. Thành ra nếu mà đó là mình tóm là để thấy cái nghĩa của Bồ Tát nữa, mà mình biết cái tinh thần dũng mãnh của Bồ Tát nữa, chứ mình không phải chỉ biết cái tinh thần đại từ đại bi thôi. Bây giờ cái bộ kinh Lương, bộ Lương Hoàng Sám nó chẳng hạn, nó có mặt với lại Thủy Lục Sám Pháp cái này nọ, mà nó có mặt bên Trung Hoa, mà người Việt mình cũng sám hối, cũng tụng cái bộ Lương Hoàng Sám. Bộ Lương Hoàng Sám nó là bộ sám rất hay, có thể nói là một bộ sám hoàn hảo nhất á, tại vì nó dài quá, thành ra đôi khi Phật tử mình ít có sử dụng. Thì là do ngài Chí Công tạo nên. Nhưng nếu mà ông sư đệ ông làm vua á thì không có cái bộ đó, tức là nếu ngài không có vua Lương Vũ Đế á, thành ra mới kêu là Lương Hoàng Bảo Sám vậy. Không có vua Lương Vũ Đế thì ngài Chí Công tạo ra làm sao đây mà phát triển phát huy. Mà đôi khi ngài Chí Công chắc cũng không nghĩ chuyện tạo nữa, rồi ngài Chí Công đi theo con đường đạo không à, thế là nó siêu thoát kia lắm, tự tại lắm, thấy thế gian này như mộng huyễn rồi, nhiều khi đâu nghĩ chuyện tạo, nhưng mà nhà vua thỉnh tạo. Bộ đó là bộ sám hối, mà sám hối Bồ Đề Tâm. Sám hối lấy Bồ Đề Tâm là căn bản, phát Bồ Đề Tâm lên để sám hối tất cả những tội. Tất cả tội lỗi nó đến là do không phát Bồ Đề Tâm. Cái nghĩa nó vậy đó. Mà khi phát Bồ Đề Tâm lên á, là phát Bồ Đề Tâm vì tất cả chúng sinh. Thành ra là mình phải đành lễ phát Bồ Đề Tâm cho tất cả chúng sinh, từ cõi trời xuống đến địa ngục. Thành ra mới kể ra hết như vậy. Không có bộ nào sám hối hoàn hảo bộ đó. Thì chúng ta thấy là vậy, là cũng nhờ Vua Lương Vũ Đế. Vua Lương Vũ Đế cũng tạo ra rất nhiều cái truyền thống của Đại Thừa vậy. Thì đó, mình nhìn như vậy thì mình cũng hiểu Bồ Tát vào trong cuộc đời, nhận chịu những cái nguyên tắc của cuộc sống, nhiều khi rất là khắt khe, rất là khắc nghiệt, nhưng để hoằng pháp, để ủng hộ cho những Bồ Tát chuyên thực hành về đạo, về đại bi, về từ bi á, mà giữ được cái pháp đó trong thế gian này á, cả một vấn đề. Mình thấy đạo Phật không dùng thế lực của vật chất, rồi không dùng cái sức mạnh của võ lực để truyền bá, để hoằng bá, mà quán theo nhân duyên. Thành ra nó phải có những Bồ Tát nó thị hiện như vậy, thị hiện thành những nhân duyên vua chúa này nọ, lúc đó đạo Phật tự truyền đến. Thì ra mỗi cái đạo nó có một cái xu hướng của nó truyền đạo đấy. Bên đạo Thiên Chúa là bắt buộc nó phải có tổ chức, phải có vật chất dồi dào, phải đi đôi với chính quyền chẳng hạn vậy. Đạo Hồi là phải nắm hết chính quyền luôn, làm vua luôn, mà truyền đạo rất giản dị, nào theo ông đó sống, nào không theo ông đó chết. Như vậy là giản dị nhất đó. Còn Phật giáo là truyền nó theo đúng nhân duyên. Thế khi nào mà thiện căn chúng sinh chín mùi thì tự nhiên Phật giáo sẽ truyền đến. Thì những người truyền đạo là những người giữ cái nhân duyên đó, tức là mình cứ như cỏ dưới đất, mà đừng để cho nó chết. Thì khi mùa xuân đến thì tự nhiên nó nảy nở. Cứ giữ cái Phật Pháp đó, giữ Phật Pháp đó, những người xuất gia tu hành ta duy trì Phật Pháp đó. Rồi khi nào mà tự nhiên cái thiện căn của chúng sinh á, nó chín mùi, thì tự nhiên Phật Pháp sẽ phát triển ra. Mình thấy Phật Pháp ngày nay mà có truyền qua bên Âu Mỹ, nó cũng rất tự nhiên, nó do nhân duyên. Nó không do một sự cố ý, một sự ép bức, một sự hay là có chương trình.